trời mình sương đêm lung linh gió rung nhẹ nhẹ ánh sao cầm hồng
mặt trời rạng ngời bông hoa xinh tươi
hợp cùng loài người hát ca mừng người hát ca mừng người
muôn đào vân ơi
muôn đào vân ơi
cái năm Laudato Si này đó thì chúng ta sẽ học hỏi cái thông điệp Laudato Si và kể cả cái thông điệp Fratelli Tutti, có nghĩa là tất cả đều là anh em của Đức Thánh Cha, mới ban hành hôm 3 tháng 10 2020 vừa rồi. Hai thông điệp rất là quan trọng trong cái thời điểm hiện nay đây. Bởi thế nên chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta phải cố gắng học hỏi. Khi mà cầu nguyện các anh các chị là chúng ta phải đối thoại với Chúa. Đối thoại đây nghĩa là mình nói rồi Chúa nói lại, chứ không phải nói độc thoại, nghĩa là chỉ mình có đọc kinh thôi xong đi ra. Không có. Phải nghe Chúa nói nữa. Bởi thế nên cái hôm mà huấn từ truyền tin Chủ nhật vừa rồi đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói không? Hai môn đệ của tiền hôi Gioan Thầy Hả đi theo Chúa. Rồi tới đấy làm cái gì? Là hỏi Chúa, ngồi xuống hỏi Chúa. Hỏi Chúa rồi sau rồi đó là nghe Chúa nữa. Hỏi Chúa xong phải chờ Chúa trả lời chứ. Chứ hỏi Chúa xong rồi đi về à? Chúa chưa kịp trả lời thì đi về. Làm sao mà nhận biết được chúng tôi đã gặp Đức Kitô? Do đó nên bây giờ chúng ta đọc kinh là một chuyện, đó là phần chúng ta xong rồi. Nhưng mà bây giờ sau cái phần đọc kinh đó, nghe những cái huấn từ Đức Thánh Cha rồi chuyện các thánh rồi kể quả chuyện đời thường nữa. Chúa nói với chúng ta qua tất cả những cái đó. Và giờ đây, hôm nay chúng ta bắt đầu nghe về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Thông điệp Laudato Si về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố ngày 18 tháng 6 năm 2015. Thông điệp lấy tên từ lời cầu của Thánh Francisco Laudato Si Mi Signore, lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa. Vì thế nên em mới hay nói là năm chúc tụng Chúa Laudato Si, hay là thông điệp chúc tụng Chúa Laudato Si. Cái tên thì nó là như vậy đó, nhưng mà cái nội dung của nó là về vấn đề môi sinh. Môi sinh đây là cái gì các anh các chị? Môi sinh đây đó, sinh là sống, là sự sống, môi là môi trường. Đấy, môi trường về sự sống. Mà sự sống đây đó là sự sống gọi là đa dạng. Sự sống đa dạng đây nó bao gồm cả sự sống của thực vật, cây cối, sự sống của động vật, đấy là những con thú. Rồi sự sống của linh vật, đó là con người. Vì thế nên con người mới gọi là linh ư vạn vật là như thế. Môi trường sinh sống đa dạng, đó là thế giới này mà Đức Thánh Cha gọi là ngôi nhà chung. Vậy thì trước khi đi sâu vô cái thông điệp này thì bây giờ em xin đọc những cái gì mà chính giáo hội đã tổng tóm cái thông điệp này lại. Và cha Trần Đức Anh, giám đốc ở Vatican News tiếng Việt đã dịch ra. Và bây giờ em dùng cái đó để em đọc cho các anh chị nghe. Một cái nhìn tổng quát. Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên? Câu hỏi này chính là trọng tâm thông điệp Laudato Si, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco mà người ta chờ đợi về việc chăm sóc căn nhà chung. Ngài viết tiếp, câu hỏi này không phải chỉ liên quan riêng đến môi trường mà thôi, vì ta không thể đặt câu hỏi một phần. Và điều này khiến ta tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống và những giá trị làm căn bản cho đời sống xã hội. Chúng ta đến trần thế này để làm gì? Chúng ta hoạt động và tranh đấu với mục đích nào? Tại sao trái đất lại cần chúng ta? Đức Giáo Hoàng viết, nếu chúng ta không đặt những câu hỏi căn bản ấy, thì tôi không tin rằng những quan tâm của chúng ta về môi trường có thể có những hiệu quả quan trọng. Thông điệp lấy tên từ lời cầu của Thánh Francisco Laudato Si Mi Sic Nhore, lạy Chúa của con chúc tụng Chúa, trong bài ca của các thụ tạo có nhắc nhở rằng trái đất là căn nhà chung của chúng ta. Cũng như người chị chúng ta chia sẻ cuộc sống với chị ấy, và như người mẹ tươi đẹp đón nhận chúng ta trong vòng tay của mẹ. Chính chúng ta là đất, chính thân thể chúng ta được cấu thành nhờ những yếu tố của trái đất. Không khí là yếu tố mang lại cho chúng ta hơi thở, và nước của trái đất làm cho chúng ta được sống và được bổ dưỡng. Giờ đây, trái đất bị ngược đãi và cướp phá trong kêu than, và những tiếng than trách của trái đất đang hiệp với những tiếng rên xiết của tất cả những người bị bỏ rơi trên thế giới này. Đức Giáo hoàng Francisco mời gọi hãy lắng nghe họ. Ngài kêu gọi tất cả và từng người, cá nhân, gia đình, tập thể địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế, hãy hoán cải về môi sinh. Theo kiểu nói của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, nghĩa là hãy đổi hướng, đón nhận vẻ đẹp và trách nhiệm dấn thân để săn sóc căn nhà chung. Đồng thời, Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng người ta nhận thấy có sự nhạy cảm càng ngày càng gia tăng đối với môi trường và việc săn sóc thiên nhiên, và thành thực lo lắng vì những gì đang xảy ra cho hành tinh của chúng ta. Hợp thức hóa cái nhìn hy vọng mà toàn thể thông điệp làm nổi bật và gửi đến tất cả mọi người một sứ điệp rõ ràng và đầy hy vọng. Nhân loại còn có khả năng cộng tác để xây dựng một căn nhà chung. Con người còn khả năng can thiệp tích cực. Không phải tất cả đã bị mất mát, vì con người tuy có khả năng thoái hóa tột độ, nhưng vẫn còn có thể tự vượt thắng, tái chọn lựa điều thiện và tái tạo. Dĩ nhiên, Đức Giáo hoàng Francisco ngỏ lời với các tín hữu Công giáo. Ngài nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị rằng, đặc biệt các Kitô hữu nhận thấy rằng nghĩa vụ của họ giữa lòng thiên nhiên, các nghĩa vụ của họ đối với thiên nhiên và đấng tạo hóa là thành phần đức tin của họ. Nhưng họ đặc biệt muốn đối thoại với tất cả mọi người về căn nhà chung của chúng ta. Đối thoại được nói đến trong toàn thông điệp, và trong chương 5 nó trở thành một phương thế để đối phó và giải quyết các vấn đề. Ngay từ đầu, Đức Giáo hoàng Francisco nhắc nhở rằng cả các giáo hội và các cộng đoàn Kitô khác cũng như các tôn giáo khác đã phát triển sự quan tâm sâu xa và một suy tư quý giá về đề tài sinh học. Đúng hơn, họ đóng góp đặc biệt, bắt đầu từ sự đóng góp của Đức Thượng Phụ Trung Quý Mến Bartolomeo, được trích dẫn nhiều trong các đoạn số 8 và số 9. Rồi nhiều lần Đức Giáo Hoàng cảm ơn những người giữ vai chính trong công cuộc này, các cá nhân cũng như các hiệp hội và tổ chức. Ngài nhìn nhận rằng suy tư của vô số nhà khoa học, triết gia, thần học gia và các tổ chức xã hội đã phong phú hóa tư tưởng của giáo hội về những vấn đề này. Và Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả mọi người hãy nhìn nhận sự phong phú mà các tôn giáo có thể đóng góp cho một nền môi sinh học toàn diện và cho sự phát triển trọn vẹn con người. Lộ trình của thông điệp được trình bày trong số 15 và được khai triển trong 6 chương. Văn kiện đi từ một sự lắng nghe tình trạng dựa trên những thủ đắc khoa học tốt nhất ngày nay, đối chiếu với Kinh Thánh và truyền thống Do Thái Kitô giáo, nêu rõ căn cội của các vấn đề trong thời đại kỹ thuật làm chủ và trong thái độ co cụm thái quá tự tham chiếu của con người. Chủ trương của thông điệp là một nền môi sinh học toàn diện, bao gồm rõ rệt các chiều kích nhân bản và xã hội, gắn chặt với vấn đề môi trường. Trong viễn tượng ấy, Đức Giáo hoàng Francisco đề nghị khởi sự một cuộc đối thoại chân thành trên mọi bình diện của cuộc sống xã hội, kinh tế và chính trị. Cuộc đối thoại này cơ cấu hóa các tiến trình quyết định minh bạch, và ngài nhắc nhở, không dự phóng nào có thể hữu hiệu nếu không được linh hoạt nhờ một lương tâm được huấn luyện và có tinh thần trách nhiệm. Đức Giáo Hoàng đề nghị những điểm để tăng trưởng trong chiều hướng này trên bình diện giáo dục, tu đức, giáo hội, chính trị và thần học. Thông điệp kết thúc với hai kinh nguyện. Một được trình bày để chia sẻ với tất cả những người tin nơi một Thiên Chúa sáng tạo và là Cha. Và một được đề ra cho những người tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô theo nhịp điệu của điệp khúc Laudato Si, khởi đầu và kết thúc thông điệp. Thông điệp được một số chủ đề hướng dẫn, được cứu xét dưới những viễn tượng khác nhau, mang lại cho nó một sự nhất thống vững mạnh. Quan hệ thâm sâu giữa những người nghèo và sự mong manh của trái đất xác tín rằng mọi sự trên trái đất có liên hệ mật thiết với nhau. Sự phê bình, mô hình mới và những hình thức quyền lực xuất phát từ kỹ thuật. Lời mời gọi tìm kiếm những cách thức khác để hiểu kinh tế và tiến bộ, giá trị riêng của mỗi thụ tạo, ý nghĩa nhân bản của môi sinh học, sự cần thiết phải có những cuộc thảo luận chân thành và ngay thẳng, trách nhiệm hệ trọng của chính trị, quốc tế và địa phương, nền văn hóa gạt bỏ và đề nghị một lối sống mới. Và vì thế giờ đây chúng ta hãy xem cái toàn bộ của bức thông điệp sẽ có những gì mà Đức Thánh Cha sẽ nói tới, hay là nói cách khác là nội dung của bức thông điệp này, hoặc là nói toẹt ra đó là mục lục của bức thông điệp này là như thế nào, thứ tự từ đầu đến cuối ra sao. Thì bây giờ là em đọc theo thứ tự và mỗi một chi tiết nó đều có từ đoạn nào đến đoạn nào. Đoạn 1, đoạn 2 về lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa. Đoạn 3, đoạn 6, chúng ta không dửng dưng đối với điều gì của thế giới này. Đoạn 7, đoạn 8, được liên kết do cùng một mối quan tâm. Đoạn 10 cho tới 12, Thánh Francisco Assisi. Đoạn 13 cho tới 16, lời kêu gọi của tôi. Chương thứ nhất, điều đang xảy ra cho căn nhà của chúng ta. Đoạn 17 cho tới đoạn 61. Tiết thứ nhất, sự ô nhiễm và thay đổi khí hậu. Đoạn 20 tới đoạn 26. Trong cái tiết thứ nhất, ô nhiễm, rác rưởi và văn hóa gạt bỏ. Đoạn 20 cho tới 22, khí hậu như công ích. Đoạn 23 tới 26. Tiết thứ hai, nước uống. Đoạn 27 cho tới 31. Tiết thứ ba là vấn đề đánh mất sự đa dạng sinh vật. Đoạn 32 tới 42. Tiết thứ 4 là suy giảm phẩm chất đời sống con người và suy thoái. Đoạn 43 cho tới 47. Tiết thứ 5 là vấn đề bất công hoàn cầu. Đoạn 53 đến 59. Tiết thứ 6, phản ứng yếu ớt. 53 tới 59. Tiết thứ 7 là các ý kiến khác nhau. Đoạn 60 tới 61. Rồi bây giờ tới sang chương 2. Cái đầu đề của chương 2 là tin mừng về sự sáng tạo, từ đoạn 62 tới đoạn 100. Và nó có tất cả là 7 tiết khác nhau. Tiết thứ nhất, ánh sáng do đức tin mang lại, từ đoạn 63 tới 64. Tiết thứ hai, sự khôn ngoan của các trình thuật kinh thánh, từ đoạn 65 tới 75. Tiết thứ ba, mầu nhiệm vũ trụ, từ đoạn 76 tới 83. Tiết thứ 4, sứ điệp của mỗi thụ tạo trong sự hòa hợp của toàn thể công trình tạo dựng, đoạn 84 tới 88. Tiết thứ 5, một sự hiệp thông đại đồng, đoạn 89 tới 92. Tiết thứ 6, của cải để mưu ích cho mọi người, đoạn 93 tới 95. Tiết thứ 7, cái nhìn của Chúa Giêsu, đoạn 96 tới 100. Chương thứ 3, nhan đề là căn cội sự khủng hoảng môi sinh do con người gây ra, từ đoạn 101 cho tới 136, thì có tất cả là 3 tiết. Tiết thứ nhất, kỹ thuật, óc sáng tạo và quyền bính, từ đoạn 102 tới 105. Tiết thứ hai, hoàn cầu hóa mô hình kỹ thuật trị, từ đoạn 106 tới 114. Tiết thứ ba, khủng hoảng và hậu quả của thuyết duy nhân loại học tân thời, từ đoạn 115 tới đoạn 136. Rồi ở cái tiết thứ 3 này nó có 3 cái mục nhỏ khác. Mục thứ nhất là chủ thuyết duy tương đối thực hành, đoạn 122-123. Mục cần thiết bảo vệ lao công, đoạn 124 cho tới đoạn 139. Mục canh thân sinh học từ nghiên cứu, đoạn 130 tới 136. Rồi tới sang chữ chương thứ 4 thì nhan đề đó là một nền môi sinh học toàn diện, từ đoạn 137 tới 162 thì có tất cả là 5 tiết. Tiết thứ nhất là môi sinh học, môi trường kinh tế xã hội, từ đoạn 138 tới 142. Tiết thứ hai, môi sinh học văn hóa, từ đoạn 143 tới 146. Tiết thứ ba, môi sinh học về đời sống sinh nhật. Xin lỗi. Tiết thứ ba, môi sinh học về đời sống thường nhật, đoạn 147 tới 155. Tiết thứ bốn, nguyên tắc công ích, đoạn 156 tới 158. Tiết thứ năm, công lý giữa các thế hệ, đoạn 159 tới 162. Sang chương thứ năm thì chúng ta thấy cái nhan đề của chương thứ năm đó là vài đường nét định hướng và hành động. Chương này là chương chính đấy các anh các chị. Từ đoạn 163 tới 201 có tất cả là 5 tiết. Tiết thứ nhất, đối thoại về môi trường trong chính trị quốc tế, từ đoạn 164 tới 175. Tiết thứ hai, đối thoại hướng về chính sách quốc gia và địa phương, đoạn 176 tới 181. Tiết thứ ba, đối thoại và minh bạch trong các tiến trình quyết định, đoạn 182 tới 188. Tiết thứ bốn, chính trị và kinh tế trong đối thoại để đạt tới sự viên mãn của con người, đoạn 189 tới 198. Tiết thứ năm, các tôn giáo trong cuộc đối thoại với khoa học, tiết 199 tới 201. Và chương cuối cùng là chương thứ 6 với nhan đề là giáo dục và linh đạo môi sinh học, từ khoảng 202 cho tới 215, bao gồm 9 tiết. Tiết thứ nhất, nhắm đến một lối sống mới, đoạn 203 tới 208. Tiết thứ hai, giáo dục về liên minh giữa nhân loại và môi trường, đoạn 209 cho tới 215. Tiết thứ ba, hoán cải môi sinh học, đoạn 216 đến 232. Tiết thứ 4, vui mừng và hòa bình, đoạn 222 tới 227. Tiết thứ 5, tình yêu dân sự và chính trị, đoạn 228 tới 232. Tiết thứ 6, các dấu chỉ bí tích và nghỉ lễ, đoạn 233 đến 237. Tiết thứ 7, Chúa Ba Ngôi và tương quan giữa các thụ tạo, đoạn 238 cho tới 240. Tiết thứ 8, nữ vương toàn thể tụ tạo, đoạn 241 tới 242. Tiết thứ 9, đi xa hơn mặt trời, đoạn 243 đến hết 246. Và hai kinh nguyện cuối cùng, kinh nguyện cho trái đất của chúng ta và kinh nguyện Kitô giáo với thụ tạo. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả nội dung của bức thông điệp chúc tụng Chúa Laudato Si của Đức Thánh Cha mà năm tháng 5 năm 2020 vừa rồi, Đức Thánh Cha kỷ niệm 5 năm ban thông điệp đó, kéo dài cho tới ngày 24 tháng 5 năm 2021 này. Và chúng ta thấy được là chúng ta đã đáp ứng ngay ở chỗ là hàng ngày vào giờ kinh chiều chúng ta đã đọc kinh Laudato Si. Và giờ đây chúng ta đáp ứng tích cực hơn nữa khi sang một năm mới, năm 2021 này. Và cũng là gần cuối cái năm Laudato Si rồi. Chúng ta sẽ học hỏi về cái năm Laudato Si này, nơi chính cái thông điệp. Và chúng ta sẽ đi vào từng chương. Và từng chương một, kể cả cái dẫn nhập đầu tiên. Và mỗi chương thì em sẽ làm như thế này, là em đọc những cái gì mà được giới thiệu bởi chính Tòa Thánh ở trong cái bản đúc kết chung của Tòa Thánh, nghĩa là tóm tắt của Tòa Thánh mà được cha Trần Đức Anh dịch. Đó, em sẽ đọc cái mở đầu đó, cái tóm tắt đó, của cái chương đó, của cái dẫn nhập đó. Sau đó em sẽ trích lại những cái câu rất là quan trọng và chính yếu của từng chương đó, để cho các anh chị thấy được nó rõ ràng như thế. Và nhờ đó chúng ta mới cảm thấy được là cái tầm quan trọng của cái ngôi nhà chung này như thế nào. Và như các anh các chị đã để ý thấy là những email của em vừa mới gửi, cái loạt email vừa rồi đó, về vấn đề sống còn với đại dịch COVID-19 trong ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta. Thì cái phần mở đầu em đã nói tới cái vấn đề là ngôn sứ lịch sử đó. Nó liên quan đến biến cố ở trong Thánh Kinh. Đó là cái biến cố lụt Đại Hồng Thủy và tàu Noe. Em không biết là nó có trùng hợp hay không. Nhưng mà em thấy, riêng em thấy nó trùng hợp. Ở chỗ nào? Ở chỗ ngày xưa vì con người tội lỗi quá. Do đó thì Thiên Chúa đã diệt, mà diệt sinh vật trên trái đất này. Đó là con người và những con vật sinh sống trên trái đất. Chúa diệt hết bằng một trận Đại Hồng Thủy. Nhưng mà Chúa diệt như vậy không phải là để tiêu diệt. Không, những gì Chúa dựng nên không bao giờ Chúa tiêu diệt nó. Nhưng khi mà tự nó trở ra hư thối rồi, không đúng như ý Chúa nữa, đến nỗi mà Thánh Kinh dùng cái chữ Chúa, Thiên Chúa đã dùng một cái chữ mà diễn tả giống như loài người vậy. Chúa hối hận vì đã dựng nên con người ta. Đấy, hối hận vì đã dựng nên con người ta. Không ngờ nó như vậy. Cái ngôn từ trần gian thì nó như vậy. Nhưng mà thật sự dự định của Chúa là con người ta hư hoại đến nỗi mà Chúa phải hối hận vì đã dựng nên họ. Đấy, chúng ta hãy nghĩ coi. Con người ta hư hoại đến nỗi mà Chúa phải hối hận dựng nên họ. Nhưng mà không phải để tiêu diệt họ đi. Giống như con người ta bình thường. Cái gì nó xấu quá rồi, nó bẩn thỉu, nó nhớp nhúa mà nó không thể sai được nữa thì vứt đi, đúng không? Diệt nó đi. Nhưng không, đối với Chúa thì không. Chúa không diệt nó đi, mà Chúa làm cho nó mới lại. Nó canh tân nó. Và thế nên cuối Thánh Kinh của Kitô giáo chúng ta là cái gì? Là canh tân lại tất cả mọi sự, có trời mới đất mới, chúng ta thấy không? Và ngay từ đầu, cái tàu ông Noe đã báo hiệu trời mới đất mới đấy. Bởi vì Chúa tỏ cho ông Noe biết là Chúa sẽ cho tiêu diệt sinh vật ở trên trái đất này. Nhưng mà lại bảo cho ông là một cái tàu để cứu các con vật. Mỗi một thứ vật là một cặp, kể cả loài người, tất cả là 4 cặp, 8 người. Cặp chính ông tổ phụ Noe và 3 đứa con trai của ông ấy, cùng với 3 người con dâu. Nhờ 4 cặp người này và từng cặp của sinh vật sống trên trái đất này mà con người sinh sôi nảy nở cho tới ngày nay. Còn sau cái cuộc đại lụt đó, Chúa còn cho cái gì? Cầu vồng hiện lên, báo hiệu cái sự vui mừng và hy vọng. Đó là lý do mà em nói nó trùng hợp. Cái thời này là ở chỗ nào? Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha Francisco tự nhiên làm sao ra 2 cái thông điệp. Nó hợp với lại lụt và tàu Noe. Cái thông điệp hợp với lụt đó, đó là cái thông điệp Laudato Si này về ngôi nhà chung. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa diệt sinh vật ở trên trái đất. Thì bây giờ cái ngôi nhà chung này là trái đất đây. Đó, cái thông điệp này nói về ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta đây. Mà tại sao Đức Thánh Cha lại ra cái thông điệp này? Tại vì thấy cái trái đất này đang bị con người tội lỗi làm hư hoại. Và cái trái đất này bị hư hoại chứng tỏ con người tội lỗi lắm rồi. Và như thế nên chúng ta thấy không? Hồi xưa thì Chúa diệt bằng nước. Nhưng mà Chúa hứa không có phạt bằng nước nữa. Thì bây giờ cái gì xảy ra các anh ý chị? Lửa. Bây giờ là lửa nó sẽ tiêu diệt trái đất này. Và vì thế nên cuối cùng sách Khải Huyền có nói đến cuối cùng là lửa thôi. Và lửa đã xuất hiện từ năm 917 tại Fatima rồi. 3 bí mật Fatima đều lửa hết. Đó, trước hết là lửa hỏa ngục ở phần thứ nhất. Phần thứ hai của bí mật Fatima đó là lửa cộng sản, lửa chiến tranh thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai. Rồi đến phần thứ ba là lửa của thần trời cầm lưỡi gươm lửa chĩa xuống trái đất để tiêu diệt trái đất. Cho đó nên chính bây giờ đây này các chị ơi, cả hơn 100 năm nay rồi, từ 1917 tới giờ, thế giới này đang bị tiêu diệt bởi lửa. Và bây giờ, chính bây giờ đây này, các anh các chị, thời Covid đây này, chúng ta thấy lửa không? Hận thù, ghen ghét. Đấy, lửa từ lòng người bốc ra đó. Và cái biến cố mùng 6 tháng Giêng vừa rồi, chúng ta thấy lửa chưa? Hận thù, ghen ghét, nhào vô. Rồi hôm tháng 5 năm 2020 cũng vậy, chúng ta thấy lửa không? Bạo loạn xảy ra khắp nước Mỹ. Rồi đốt nhà thờ, rồi chém đầu các tượng này tượng kia, rồi đốt kinh thánh công khai. Chúng ta thấy lửa chưa? Con người ta sẽ tự tiêu diệt bằng lửa. Không cần Chúa sai lửa từ trời xuống đâu. Tự họ sẽ tiêu diệt thôi. Do đó nên cái thông điệp này nó lại kỷ niệm vào đúng 5 năm sau khi đại dịch đang xảy ra. Nó liên quan đến đại dịch đấy các anh các chị ạ. Chứ không phải thường đâu. Rồi, cái thứ hai nữa, vậy bây giờ để cứu con người ta khỏi cái đại dịch Covid hay đại hỏa đó. Cái hồi xưa là đại lụt bằng nước hay là đại hồng thủy thì bây giờ là đại hỏa hào. Thì bây giờ phải làm sao? Thì đó là cái thông điệp thứ hai mà Đức Thánh Cha vừa ban bố ngày mùng 3 tháng 10 vừa rồi tại Assisi. Bởi vì cái thông điệp đó tên nó là cái gì? Nó là tất cả đều là anh em. Có nghĩa là nhấn mạnh đến yêu thương. Sở dĩ con người ta hận thù ghen ghét nhau, chém giết nhau là vì không yêu thương. Không nhận nhau là anh em cùng một cha trên trời. Do đó nên mới chém giết nhau như vậy. Bởi thế nên Đức Thánh Cha tung ra cái thông điệp đó vào chính cái lúc mà đại dịch đang xảy ra. Để kêu gọi con người hãy vào tàu Noe. Đó, và cái thông điệp này giống như cái tàu Noe vậy. Để cứu vớt loài người bây giờ. Ai mà sống theo tình yêu thương thì sẽ được cứu rỗi thôi. Ai không sống trong tình yêu thương huynh đệ sẽ bị hư đi cho mà coi. Bởi thế nên cái trung thẩm Chúa phán xét là cái gì các anh chị? Có yêu thương hay không thôi. Đó, thông điệp này là cái thông điệp nhắc nhở cái trung thẩm đấy. Ai không yêu thương là sẽ chết thôi. Đúng như Thánh Gioan ở trong thư thứ nhất của người đoạn 3 câu 14. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Bởi thế nên hãy vào tàu Noe. Vào tàu Fratelli Tutti đây là cái thông điệp. Có nghĩa là vào tàu, có nghĩa là hãy lắng nghe cái thông điệp này. Để yêu thương nhau đi. Không có, không còn giờ nữa. Và ở trên tàu đó các anh các chị thấy không? Là bốn cặp yêu thương nhau, loài người. Rồi các sinh vật cũng vậy, loài người với các sinh vật sống chung với nhau ở trên một tàu rất là bình an, rất là an toàn. Thông điệp mà chúng ta sẽ học hỏi sau cái thông điệp này chính là thông điệp tất cả đều là anh em. Vì thế nên em phân tách tạm cho các anh chị thấy được là cái thông điệp Laudato Si này là cái thông điệp môi sinh đầu tiên trong lịch sử giáo hội đấy các anh chị ạ. Chưa có một giáo hoàng nào ra một thông điệp như vậy. Toàn là những thông điệp về thần học, tín lý, về tu đức, về phụng vụ, về những cái siêu nhiên thôi. Kể cả về luân lý cũng có. Chẳng hạn như là phúc âm sự sống, đó là về luân lý đấy. Nhưng mà chưa có một giáo hoàng nào ra một cái thông điệp về môi sinh hết. Có thông điệp về xã hội, có. Nhưng về môi sinh thì chưa. Đó, thông điệp về xã hội thì có. Cũng khá rồi, do đó mới có là học thuyết xã hội của giáo hội. Và chính cái thông điệp tất cả đều là anh em của Đức Thánh Cha Francisco cũng là thông điệp về xã hội đấy. Nhưng mà riêng cái thông điệp ở Laudato Si chúc tụng Chúa này là hoàn toàn về môi sinh, độc nhất, em nghĩ là độc nhất và vô nhị trong lịch sử giáo hội. Và thế nên trước khi sang cái thông điệp về xã hội, đó là tất cả đều là anh em, thì chúng ta phải đi vào cái thông điệp Laudato Si này trước, bởi vì chúng ta đang ở trong năm Laudato Si và cũng gấp sắp hết rồi, chúng ta phải đi trước, rồi sau đó chúng ta sẽ sang thông điệp kia sau. Đấy là những chiều hướng của em đã nhắm tới để cùng với tất cả các anh các chị tông đồ Chúa yêu thương thân yêu của em để đi đúng theo cái chiều hướng của giáo hội đang hướng dẫn chúng ta đây qua Đức Thánh Cha Francisco. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin Chúa luôn ở với chúng ta và hướng dẫn chúng ta để chúng ta an toàn ở trên cái tàu Noe của người. Nhờ đó chúng ta chẳng những không bị chìm mà chúng ta còn là mầm mống cho một trời mới đất mới trong tương lai nữa. Amen.
trời rạng ngời, bông hoa xinh tươi,
hợp cùng loài người hát ca mừng người, hát ca mừng người.